Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 26 tháng Giêng năm 2016, từ 9 đến 10 giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi như thường lệ sẽ bắt đầu bằng phần tin tức đưa đến quý vị những diễn biến thời sự mới nhất từ Việt Nam, châu Á và thế giới. Tiếp theo sau, trong 30 phút đầu của chương trình phát thanh, chúng tôi điểm lại ý kiến và quan điểm của nhiều blogger Việt Nam xung quanh việc tranh giành quyền lực vừa diễn ra tại Hà Nội trong nội bộ Đảng Cộng sản. Trong phần đầu này, chúng tôi cũng có trang khoa học và môi trường nói về những tai hại do các đập nước trên sông Mekong gây ra. Trong phần thứ hai của chương trình, mời quý vị đến với nhịp sống tất bật của người phụ nữ Việt Nam trong những ngày Tết và câu chuyện những tù nhân lương tâm. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Cùng với bạn Gia Minh, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Ba. Ngày làm việc thứ sáu của các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản khóa 12 đã kết thúc. Sau khi hoàn tất cuộc bỏ phiếu và đếm phiếu kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ để chọn 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết cho Ban chấp hành Trung ương khóa mới, tức khóa 12. Trong danh sách chúng cử, chúng tôi thấy có tên 7 ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 tái đắc cử là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai Phó Chủ tịch Quốc hội là bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an ông Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ông Đinh Thế Huynh và ông Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong số những người có tên mà chúng tôi vừa nêu, ông Nguyễn Phú Trọng là người được giữ lại để tiếp tục vai trò Tổng Bí thư. Ông Trần Đại Quang được nói là sẽ giữ vai trò Chủ tịch nước, cùng với ông Nguyễn Xuân Phúc là người sẽ nắm chức Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ đầu tiên được Bộ Chính trị và Ban chấp hành khóa cũ đề cử để giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Cũng trong danh sách Ủy viên Trung ương khóa 12, có một số nhân vật trẻ đắc cử như Bí thư Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Kiên Giang là ông Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nghị còn được nhiều người biết đến vì là con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một số chi tiết cũng được chú ý tới là Ban chấp hành khóa 11 có đề nghị 4 trường hợp đặc biệt vào Trung ương khóa 12 với lý do cần người ở lại để tiếp tục làm việc, nhưng chỉ có 3 người tái đắc cử là các ông Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Đỗ Bá Tị và ông Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam. Người duy nhất trong danh sách đặc biệt thất cử là ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ.
Ngoài ra, dàn điều hành Bộ Y tế gồm có bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, và ông Phạm Vũ Luật là người đang điều khiển Bộ Giáo dục đều thất cử. Tức khắc, đồn đại chính trị mà chúng tôi ghi nhận được nói rằng, chắc chắn là các bộ này sẽ có những người điều hành mới, nhưng hiện vẫn chưa rõ là ai. Một chuyện bên lề khác cũng xin được thưa cùng với lại quý vị thính giả, là dựa theo nguồn tin đáng tin cậy phát xuất từ Hà Nội cho biết, là tất cả những người trúng cử đều nằm trong danh sách 221 ứng cử viên được Bộ Chính trị ủng hộ và đề nghị với Đại hội. Nói một cách khác là không một người nào được các đại biểu đề cử có tên trong danh sách trúng cử.
Sáng mai, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ bắt đầu làm việc bầu Bộ Chính trị mới, chọn Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi hoàn tất, danh sách sẽ được công bố, và ngày hôm sau, tức ngày 28 tháng Giêng năm 2016, ông Tổng Bí thư sẽ đọc bài diễn văn bế mạc đại hội.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry lên tiếng ca ngợi những thành quả kinh tế mà chính phủ Campuchia đã đạt được, nhưng đồng thời cũng bày tỏ mối quan tâm sâu xa của Washington về tình trạng nhân quyền ở xứ Chùa Tháp. Sáng nay, nói với báo chí sau khi gặp Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng xứ Chùa Tháp đang sửa soạn vượt qua ngưỡng cửa để trở thành một quốc gia trung lưu, nhờ vào những thành quả phát triển mà chính phủ Phnom Penh đã đạt được trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, vẫn theo lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ rất quan tâm đến nhân quyền, đến những quyền tự do căn bản mà mọi người đều phải được hưởng, và chính phủ phải biết tôn trọng ý kiến của người dân, cũng như trách nhiệm của một chính phủ dân chủ là phải để cho tất cả các vị dân cử được quyền thể hiện trách nhiệm của họ, mà không lo sợ sẽ bị tấn công hay là bị chính quyền giam giữ.
Qua phát biểu này, Ngoại trưởng John Kerry muốn nói đến trường hợp của những chính trị gia đối lập Campuchia hiện vẫn đang bị chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đe dọa, không cho họ được quyền làm tròn trách nhiệm của các vị dân cử. Điển hình là lãnh tụ đối lập Sam Rainsy vẫn phải tạm lưu vong ở nước ngoài và một số vị dân cử đối lập khác tiếp tục bị đe dọa. Sau buổi thảo luận với Thủ tướng Hun Sen, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã gặp ông Kem Suk Ha, người đang giữ vai trò quyền chủ tịch đảng cứu quốc Campuchia, là đảng do ông Sam Rainsy thành lập. Nói với báo chí, ông Suk Ha cho hay đã trình bày với Ngoại trưởng Mỹ về tình hình chính trị hiện tại của xứ Chùa Tháp và vai trò của đối lập. Ngoại trưởng Kerry cũng gặp một số tổ chức xã hội dân sự đang hoạt động ở Campuchia.
Vừa rồi là phần tin tức, kính thưa quý vị thính giả. Sau đây, mở đầu chương trình, Kính Hòa xin điểm lại ý kiến, quan điểm của nhiều blogger Việt Nam xung quanh câu chuyện cạnh tranh quyền lực đang diễn ra rất sôi động tại Hà Nội. Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp đại hội. Những lời đồn đãi, suy đoán về chuyện các phe phái đấu đá nhau trong nội bộ đảng vẫn chưa kết thúc. Nhưng dường như số đông đã nghiêng về một kịch bản mà trong đó đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thất bại và ông Tổng Bí thư đương nhiệm sẽ tái đắc cử. Một bài viết trên trang Dân Luận cho rằng phe của ông Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho những nhóm lợi ích, còn phe của ông Nguyễn Phú Trọng đại diện cho những người muốn duy trì ý thức hệ. Tác giả cho rằng lâu nay cả hai nhóm đều nương nhau thống trị đất nước và đều tin rằng cứ đúng chí hướng, định hướng thì Việt Nam sẽ phát triển. Phát triển trong kỹ xảo lợi dụng, sự hy sinh và kém hiểu biết của nhân dân. Nhưng sự tham lam vô độ của nhóm lợi ích đã làm phá sản chiến lược này. Cũng theo tác giả này thì mặc dù ông Dũng là một nhà tài phiệt, ông cũng là một nhà chính trị thứ gọc, nhưng chỉ trong chính trường Việt Nam, ông khuynh đảo được kinh tế và các nhóm lợi ích Việt Nam, nhưng trong ván cờ bên trên Việt Nam, ông không được lựa chọn. Ông mãi mê với các nhóm lợi ích quá mà quên mất ván cờ lớn cần phải chơi. Ván cờ lớn mà tác giả đề cập là quan hệ giữa các cường quốc lớn, và vì thế mà Việt Nam phải nằm trong vòng cương thỏa của Trung Quốc, và ông Dũng phải thất bại. Khi trình bày vấn đề như vậy, dường như tác giả đã ngầm cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc hơn trong bàn cờ lớn. Cùng có quan điểm này là blogger người buôn gió, khi cho rằng ông Trọng không bao giờ nặng lời làm phật lòng Trung Quốc. Và thế là các blogger so sánh hai ông, Dũng và Trọng. Điểm lại lịch sử của đảng Cộng sản trong vài chục năm gần đây, người buôn gió cho rằng chính ông Dũng là người làm cho hoạt động chính trị của đảng Cộng sản trở nên dân chủ hơn. Từ chỗ chỉ có một nhóm người trong bộ chính trị nắm quyền lực đã đi đến chỗ một bộ phận đông đúc hơn là Trung ương đảng có tiếng nói mạnh hơn, và có thể sẽ là đại hội đảng tới hơn 1.500 người có quyền quyết định. Người buôn gió cũng chỉ trích ông Trọng rằng ông đã không từ một thủ đoạn nào để cô lập ông Dũng, thậm chí ông cũng đã mua chuộc lực lượng vũ trang để đe dọa đại hội đảng. Còn tác giả Võ Trọng Việt viết trên trang Ba Sàm rằng ông Trọng đã mưu mô tạo ra quyết định 244 để chặt hết vây cánh của ông Dũng. Trong luồng ý kiến này còn có những bức thư được cho là từ những đảng viên Cộng sản gửi cho các trang mạng bên vực ông Dũng. Một trong những ý kiến đó là của một tác giả ký tên là Phạm Văn Thọ. Ông Thọ nói rằng ông ghi nhận ý kiến của nhân dân và đảng viên cho rằng nước Việt Nam hiện đang đương đầu rất nhiều khó khăn, và Việt Nam cần phải có một tổng bí thư có thể đáp ứng được tình hình cấp bách nói trên. Với những gì nhân dân biết được về ông Nguyễn Phú Trọng, thì con người này không đáp ứng được yêu cầu đó. Ngoài ra, theo blogger người buôn gió, thì với sự thắng thế của ông Trọng, với khẩu hiệu của đại hội đảng lần này là xây dựng đảng, giống như chuyên môn của ông Trọng, thì việc này cho thấy quyết tâm đưa Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kỳ bao cấp, thời kỳ cải cách ruộng đất, đó là thời kỳ mà những người Cộng sản trong sạch hơn nhất so với các thời kỳ sau này. Và dĩ nhiên, đó là thời kỳ mà nước Việt Nam rất lạc hậu và nghèo nàn. Một nhóm ý kiến khác cho rằng ông Trọng hay hơn ông Dũng. Blogger Nguyễn Thị Từ Huy có lẽ là blogger viết công phu nhất trong số những cây bút quan sát tình hình chính trị Việt Nam trong thời gian có sự thay đổi quyền lực của Đảng Cộng sản. Với một loạt bài nhiều kỳ mang tựa đề Việt Nam có thể tiến hành cải cách chính trị hay không, bà phân tích nhiều diễn biến liên quan đến thái độ của Đảng Cộng sản, của các nhân vật lãnh đạo Cộng sản trong thời gian hơn 10 năm nay, để rút ra những kết luận mới, trong đó có cả những điều khác với nhận xét của chính bà trước đây. Kết luận quan trọng nhất là khi bà so sánh hai nhân vật Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng trong mối tương quan Việt Nam-Trung Quốc, thì bà cho rằng Nguyễn Phú Trọng là người mà Trung Quốc khó chi phối hơn vì ông không là người tham nhũng. Mặt khác, bà còn cho rằng ông Trọng là người thành thật hơn các vị khác, thành thật với cả niềm tin vào chủ nghĩa Cộng sản của ông. Ngoài ra, tuy không nói đến tên ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng bà Nguyễn Thị Từ Huy cho rằng những người có trách nhiệm điều hành kinh tế đất nước từ năm 1990 đến nay là những kẻ chịu trách nhiệm cho việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào vòng lệ thuộc ngày càng sâu đậm về kinh tế. Blogger Lê Anh Hùng, một trong những người tranh đấu cho dân chủ từng bị tù đày, cũng lên tiếng nói rằng chính ông Dũng là nguyên nhân để cho hàng vạn công nhân Trung Quốc đổ vào Việt Nam, tạo nên điều mà nhiều trí thức yêu nước phản đối vì nó có thể làm nguy hại đến an ninh của quốc gia. Cùng có ý kiến như Lê Anh Hùng là nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn khi ông viết rằng công trình thuộc địa hóa Việt Nam của Trung Quốc thành công là nhờ ông X, một biệt danh mà nhiều người đặt cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Nói về tính liêm khiết của ông Nguyễn Phú Trọng, tác giả Trần Quý Cao có bài Bàn về chữ đức của ông Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên, tác giả trích lời ông Trọng.
Ông Nguyễn Phú Trọng nói người có đức phải trung thành tuyệt đối với dân, với chế độ, với đảng, giữ cho được chế độ này, đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước, giữ cho được đảng này. Tôi hiểu lời phát biểu của ông Trọng là phải giữ cho được đảng ở vị trí cầm quyền, liên hệ với phát biểu của các nhân vật quan trọng khác của đảng, nhất là câu nói rất thật thà của ông Nguyễn Minh Triết, nguyên chủ tịch nước. Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Tôi hiểu rằng quan điểm chính thống của đảng dưới sự lãnh đạo của các ông là nhất quyết không tranh cử với bất kỳ đảng nào, khuynh hướng chính trị nào. Các ông nhất quyết không chấp nhận bất kỳ sự nhận xét phê bình nào của nhân dân thông qua lá phiếu của người dân. Người có đức ở mức độ thường dân là người làm những điều mang lợi ích cho những người chung quanh. Ở mức độ chính trị quốc gia phải là người mang lại lợi ích cho dân tộc, cho tổ quốc phù hợp với xu hướng chung của nhân loại. Chữ đức mà ông Nguyễn Phú Trọng rao giảng đi ngược chiều tiến văn minh nhân loại. Chữ đức đó mang tai hại cho dân tộc, cho tổ quốc, cho xã hội. Chữ đức đó không giải quyết được những yêu cầu lớn nhất của đất nước hiện nay là thiết lập dân chủ, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và độc lập với Trung Cộng. Rốt lại, nó chỉ mang lợi ích cho chính ông và một rúm nhỏ cánh hầu của ông.
Bà Nguyễn Thị Từ Huy, sau khi so sánh hai ông Trọng và Dũng, có nói rằng ông Trọng có thể không phải là sự chọn lựa xấu nhất, nhưng với ông ở cương vị lãnh đạo thì bà cho rằng những mong muốn về sự thay đổi có thể chỉ là những điều viển vông.
Sẽ chỉ viển vông nếu hy vọng rằng sự tranh giành quyền lực trong đảng mà ta chứng kiến có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của đảng. Có thể hình dung rằng, nếu ông Trọng được lựa chọn lần này, thì đó chưa hẳn đã là sự lựa chọn xấu nhất, và cuộc đấu mà dường như ông Trọng đang tiến hành chưa hẳn đã là một cuộc đấu vì quyền lực cho bản thân ông. Nếu năm 2012 ông chống tham nhũng, thì có thể lần này ông đấu tranh để chống việc Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc. Nếu ông còn duy trì cơ chế này, thì ông còn tiếp tục thua những kẻ tham nhũng, và đất nước còn tiếp tục nghèo, nhân dân còn tiếp tục phải khổ. Trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện hành, không có người nào bộc lộ một hoài bão chính trị lớn về tương lai của dân tộc và về vị thế của dân tộc. Điều này có thể kiểm chứng trên các phát ngôn, các chính sách và hành động của họ. Câu trả lời mà tôi tìm thấy hiện nay là như vậy. Điều này không ngăn cản việc Trong số họ tiềm ẩn những người chưa tiện bộc lộ tư tưởng của mình, những người chờ đến khi được đứng vào vị thế quyền lực cao nhất mới hành động. Nhưng giả định này cũng có thể là rất viển vông.
Theo bà Huy thì đất nước Việt Nam, nếu muốn thoát khỏi vòng cương tỏa của Trung Quốc, thì không còn cách nào khác là phải thay đổi về chính trị. Thoát khỏi mô hình cộng sản mà Trung Quốc và đồng minh hiếm hoi của họ là Bắc Triều Tiên đang theo đuổi. Nhiều blogger cho rằng sau đại hội đảng lần thứ 12 thì mọi sự lại như cũ. Tác giả Đinh Minh Đạo viết trên trang Bộ Xích Việt Nam rằng sau đại hội, người dân Việt Nam sẽ thất vọng, lại nghe các bài ca quen thuộc của đảng là kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, bài trừ tham nhũng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chống tự diễn biến và diễn biến của các thế lực thù địch, vân vân và vân vân. Những góp ý của nhân dân, của các nhân sĩ trí thức nặng lòng với đất nước thì đảng bỏ ngoài tai. Nhưng sự chịu đựng của nhân dân chỉ có hạn. Nếu đảng không tự mình cải đổi, thì đến ngày nhân dân sẽ đứng lên đấu tranh buộc đảng phải thay đổi. Lúc đó, đảng có sám hối thì đã muộn. Hết trích. Tác giả Trần Kỳ Trung thì cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không còn có được lòng tin của dân chúng nữa, mà chỉ còn tồn tại nhờ vào sức mạnh của quân đội và công an mà đảng đang nắm giữ mà thôi. Vì vậy, sự lựa chọn người lãnh đạo đã và đang sôi nổi trong thời gian hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng sản, theo tác giả Trần Minh Khôi, là sự chọn lựa giữa hai bình thuốc độc. Chúng tôi xin mượn lời Trần Minh Khôi để kết thúc bài điểm blog này.
Và đây là hai chén thuốc độc mà các đại biểu đại hội sẽ phải chọn. Thứ nhất, một bên là thế lực tham nhũng nhưng có hứa hẹn cải cách. Và thứ hai, bên kia là thế lực bảo thủ nhưng có hứa hẹn ngăn chặn tham nhũng. Chọn bên nào ít tệ hại hơn. Để chống tham nhũng thì cần có các định chế kiểm soát quyền lực. Nhưng các định chế kiểm soát quyền lực này không tồn tại trong cơ cấu của đảng. Chống tham nhũng sẽ chủ yếu dựa vào ý chí cá nhân. Những gì xảy ra ở Trung Quốc cho chúng ta thấy, khi thiếu vắng những định chế kiểm soát quyền lực, thì chống tham nhũng dễ dàng trở thành công cụ thanh trừng nội bộ, đảng sẽ phân hóa trầm trọng thêm nữa.
Và bây giờ là thời gian dành cho trang khoa học và môi trường do Gia Minh phụ trách.
Hoạt động xây dựng các đập trên dòng chính Mekong vẫn được triển khai tại các nước trong lưu vực, dù giới khoa học môi trường từng đưa ra cảnh báo về những tác động hết sức bất lợi. Gia Minh cập nhật một số thông tin liên quan trong chương trình hôm nay. Trong tuần đầu tháng Giêng vừa qua, tờ Vientiane Times của Lào loan tin trong tháng tới, cơ quan chức năng nước này sẽ tiến hành khởi công đê quai ngăn nước, công trình mở đầu cho việc xây dựng đập Don Sa Hong. Đây là con đập thứ hai trên đất Lào sau đập thủy điện Sayaburi, mà lâu nay giới chuyên gia môi trường cũng như các nước trong khu vực chưa đồng thuận, thậm chí còn phản ứng gay gắt nữa. Tuy vậy, thông tin cho biết đến nay đập Sayaburi xong 60% rồi. Vào ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Viraphorn Viravong, cùng với chính quyền địa phương chủ trì một buổi lễ theo nghi thức Phật giáo tại làng Hoa Sadam nhân dịp khởi công xây đập đê quai ngăn nước phục vụ cho công tác xây dựng đập Don Sa Hong sắp tới đây. Tại buổi lễ, một lần nữa, ông Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Viraphorn Viravong, người luôn ủng hộ việc xây dựng đập thủy điện trên dòng chính Mekong của Lào, nhắc lại, thủy điện rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước triệu voi. Ông này còn cho rằng, cư dân địa phương, cả cư dân nước ngoài, các nhà khoa học và giới chuyên gia đều ủng hộ cho các dự án thủy điện như thế của chính quyền Lào. Theo ông, những người phản đối là do không có được những thông tin chính xác về các dự án của Lào. Lập luận này của vị Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào cũng tương tự như quan điểm của những cơ quan chức năng từng triển khai dự án thủy điện lớn. Theo đánh giá được 39 nhà sinh thái thủy học hàng đầu thế giới đưa ra trong tạp chí Science, thì đơn cử như đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc, các nhà lập dự án trị giá đến 20 tỷ đô la, lúc đầu tính toán rằng khi hoàn tất vào năm 2012, nó sẽ cung ứng 10% điện năng cho nhu cầu của Hoa Lục, thế nhưng thực tế cho thấy đến lúc này nó chỉ cung ứng chưa đến 2%, tức chỉ chừng 1/5 theo kế hoạch đưa ra. Một con số cũng được tiết lộ là cơ quan chức năng Trung Quốc đang phải chi ra đến 26 tỷ đô la trong vòng 10 năm qua, nhằm giảm thiểu những tác động môi trường bất lợi bởi xây đập thủy điện gây nên. Giới chuyên gia cũng từng đưa ra cảnh báo, những đập trên dòng chính Mekong chạy qua địa phận Trung Quốc, và nay là những đập trên con sông này thuộc địa phận Lào sẽ làm dòng chảy con sông bị thay đổi. Lượng phù sa và cá giảm đi, đường đi của cá vào mùa sinh đẻ bị chặn dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Thế rồi việc phá rừng để xây dựng đập và hồ chứa nước của công trình thủy điện cũng gây ra bao tác hại cho môi trường sống của cư dân bản địa, muôn thú trong rừng. Biển hồ tại Campuchia, hồ tự nhiên lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, nơi mà vào mùa mưa hàng năm, nước về mở rộng diện tích mặt nước lên 4 lần so với mùa khô, tạo nên vùng đất ngập nước tuyệt vời, là nơi sinh sản cho các loài cá cũng như bồi đắp phù sa cho một vụ mùa lúa bội thu vào năm sau. Ngoài ra, một khi nước rút từ biển hồ ra lại dòng Mekong, thì cá từ đó cũng đi theo. Một nguồn thủy sản dồi dào cho cư dân sinh sống dọc theo sông. Tuy vậy, chu kỳ đặc trưng bao đời đó đang bị đảo lộn bởi những con đập xây trên sông Mekong, từ bên Trung Quốc xuống cho đến những nước trong khu vực. Chuyên gia địa chất thủy điện Mark Weishaw, người đang làm việc cho Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên WWF, nêu rõ rằng biển hồ là trái tim của Campuchia. Ông này nhắc lại, đó là nơi sản sinh của hầu hết các loại cá ở xứ này. Một khi nước về giảm đi, bởi những con đập ngăn lại, thì cá không thể di cư ngược về thượng nguồn. Nguồn cá ít đi tác động đến nguồn lương thực của hàng triệu người. Theo ước tính của giới chuyên môn, nếu như 11 trên 12 con đập trên dòng chính Mekong được xây dựng, thì tổng lượng cá bị mất đi mỗi năm sẽ là từ 550.000 đến 800.000 tấn. Tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ môi trường có tên International Rivers, các dòng sông thế giới, thì hơn 100 loài cá trong khu vực có thể đối diện nguy cơ tuyệt chủng. Tiến sĩ Nguyễn Phong Phú, một chuyên gia tại An Giang, nêu ra vài hiện tượng ghi nhận được tại khu vực châu thổ Cửu Long của Việt Nam dưới tác động của ngày càng nhiều đập thủy điện được xây trên dòng chính sông Mekong.
Hiện tượng này bây giờ là nó ảnh hưởng về cái nguồn sinh lợi. Là cá như này là không còn nữa trên khu vực sông Tiền, sông Hậu. Bây giờ là kiếm cá to hay là người ta dùng để mà dân chài. Thứ hai người ta làm chà đó anh, là người ta để những cái cây gai, những cây me hay những cây ở dưới sông, người ta để nơi để mà cá hay lội và nó trú ẩn trong đó. Để người ta bắt bằng lưới, bay bằng lưới. Thì thời gian ta để khoảng 1 đến tháng thì người ta mới dỡ chài một lần. Nó nằm ở khu vực An Giang và Đồng Tháp là nhiều. Thì các năm trước thì còn cá nhiều, với các năm nay giờ cá không còn. Và cái mô hình đó là dần dần như là tuyệt chủng luôn. Người ta là không sử dụng nữa. Không còn cá nữa đây mà bắt, mà người ta tốn công phải đóng cọc, đóng cây, rồi buộc dây. Rồi hàng ngày phải thảy thức ăn xuống ăn để dụ cá vào. Bây giờ không còn cá đâu nữa mà.
Một tác động bất lợi của việc xây dựng các công trình thủy điện lớn, dù đây từng được cho là năng lượng sạch, không thải khí, làm ấm nóng bầu khí quyển, khiến nhiệt độ trái đất thay đổi như giới khoa học nêu ra. Đó là các công trình thủy điện lớn có phát ra một lượng khí CO2 từ khối bê tông sử dụng để xây đập. Bên cạnh đó là lượng khí metan khổng lồ phát ra từ những cây cối thối rữa dưới lòng hồ thủy điện và vùng đất bị ngập dưới hồ. Hơn 33.000 hồ thủy điện lớn có đăng ký trên toàn thế giới có thể phát ra đến chừng 4% tổng lượng phát thải các loại khí gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu trái đất. Một bài viết trên tờ The Guardian của Anh đưa ra kết luận, thế giới đúng khi đi tìm các nguồn năng lượng sạch. Tuy thế, tác động ngoài ý muốn của việc chạy theo các dự án đập thủy điện tại vùng nhiệt đới có thể sẽ nguy hiểm không khác gì biến đổi khí hậu. Tờ The Nation tại Thái Lan vào trung tuần tháng Giêng vừa qua có bài viết của chuyên gia Mark Weishaw với kêu gọi sau khi thế giới đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP21 ở Paris, nay là lúc mà các nước trong lưu vực tiểu vùng Mekong phải tăng gấp đôi nỗ lực bảo vệ vựa lúa của khu vực Đông Nam Á. Ông này nhắc lại, Ủy hội sông Mekong mà theo ông là cơ chế tạo điều kiện cho việc hợp tác đối với phát triển bền vững giữa 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Ủy hội sông Mekong tiến hành phiên họp tại phủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đại diện của 4 nước thảo luận những thách thức mà vùng này đang đối mặt, dù rằng có những điều mà các bên vẫn chưa thống nhất được với nhau bởi quyền lợi riêng. Trong thế kỷ 21 này, thỏa thuận Mekong cần phải được hiệu chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, hiện đang có giải pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho những mục đích phi giao thông, UNWC 1997. Trong bốn quốc gia của Ủy hội sông Mekong, đến nay mới chỉ có Việt Nam phê chuẩn công ước này. Liên Hiệp Quốc thông qua công ước vào năm 1997, trong đó có đề ra những nguyên tắc cơ bản và thực hành về nguồn nước quốc tế. Công ước được soạn thảo để đặc biệt củng cố thêm cho những thỏa thuận đang có. Theo chuyên gia Mark Goyso, thì nếu như ba nước còn lại trong Ủy hội sông Mekong phê chuẩn UNWC, căng thẳng về tình hình nguồn nước trong khu vực có khả năng được giảm bớt. Lý do, theo những chuẩn mực cao hơn mà công ước đề ra cho các quốc gia phê chuẩn là có nghĩa vụ cân nhắc một cách cẩn trọng các dự án liên quan, trong khi đó có thể xem xét những giải pháp năng lượng xanh thay thế. Tiến sĩ Tô Văn Trường qua email cho biết lại về Công ước Liên Hiệp Quốc UNWC 1997 và vấn đề liên quan thủy điện tại lưu vực sông Mekong, phần đọc trình bày của tiến sĩ Tô Văn Trường do Kính Hòa thực hiện.
Theo tôi biết, Việt Nam là nước thứ 35 phê chuẩn Công ước UNWC. Công ước đã chính thức có giá trị hiệu lực và trở thành nguồn luật quốc tế áp dụng cho các nguồn nước quốc tế. Ngay từ khi công ước còn đang ở dạng dự thảo, bốn nước hạ lưu sông Mekong là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã nghiên cứu, vận dụng nhiều quy định và đưa vào Hiệp định Mekong, gọi tắt là MRC, ký năm 1995. Ví dụ như là quy định về Notification Prior Consultation. Do đó, tinh thần cơ bản của các quy định của công ước hoàn toàn có thể áp dụng trong lưu vực sông Mekong. Riêng về thủy điện trên dòng chính Mekong, MRC đã có các bộ thủ tục và các quy định rất cụ thể về khối lượng nước và chất lượng nước mà các quốc gia thành viên phải tuân thủ. Theo tôi biết thì Convention 1997 đối với Việt Nam là công ước thứ 35 được phê chuẩn và trở nên có hiệu lực. Theo luật, chỉ có hiệu lực với những nước nào đã ký và phê chuẩn, còn với những nước ký mà chưa phê chuẩn thì việc ràng buộc của Convention 1997 không rõ như Hiệp định Mekong. Mặc dù Convention 1997 sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo khi có mâu thuẫn hơn là quy ước Helsinki. Do đó, việc Việt Nam phê chuẩn công ước là khẳng định rõ lập trường của Việt Nam để cho các đối tác biết và tạo thêm sức mạnh cho Việt Nam trên bình diện luật pháp quốc tế. Trong Mekong thì ngay từ khi thương lượng MRC 1995 vẫn viện dẫn Convention UN và Helsinki, không ai phản đối việc viện dẫn, nhưng các bên đều hiểu rõ tinh thần của Convention 1997 và không ai chống đối với tinh thần đó trong khi muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia của họ. Do đó, việc áp dụng Convention 1997 vào các dự án Mekong cần phải khôn khéo mà hướng MRC 1995 vào chỗ đồng thuận. Vì các nước khác chưa phê chuẩn Convention 1997, MRC không thể trực tiếp quy hoạch các dự án Mekong theo Convention 1997. Mọi quốc gia MRC đều hiểu rõ Hiệp định Mekong 1995 có thể giúp các quốc gia MRC dung hòa lợi ích hợp tác của nhau. Convention 1997 có hiệu lực đã tạo thêm sức mạnh tinh thần cho Việt Nam trong khi thương lượng với các nước MRC. Nói tóm lại, các nước chưa phê chuẩn công ước thì họ sẽ dựa vào lý do là chính phủ họ chưa chấp thuận, thì các điều khoản của UNWC 1997 khác các điều khoản của Hiệp định MRC 1995 chỉ có thể dùng để tham khảo, chứ không ràng buộc được việc tuân thủ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Campuchia, Lào và Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định MRC 1995, như vậy đã được coi là tán thành tinh thần của Convention 1997 trong các quy định nêu tại Công ước.
Theo chuyên gia Mark Goyso, cần phải có tầm nhìn rộng vượt khỏi những lợi ích quốc gia hẹp hòi, mà phải nhận thấy rằng chiến lược xây đập thủy điện trên sông Mekong không phải là hướng phát triển đưa đất nước đến thịnh vượng và bảo đảm tương lai ổn định cho 60 triệu người dân hiện sống dọc sông. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Gia Minh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Xin chào tạm biệt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, Nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn một tháng nữa là Tết, nhưng đối với các cựu tù nhân lương tâm thì năm nay không có Tết khi bản thân bị rất nhiều đánh đập trong lúc công việc làm ăn của họ và gia đình bị phá hoại, tài sản tiền bạc bị cướp đoạt. Đó là nội dung thư tố cáo của Hội Cựu Nhân Lương Tâm hôm 10 tháng Giêng vừa qua liên quan đến các cựu tù nhân lương tâm. Xin mời quý vị cùng Thanh Trúc theo dõi chủ đề này.
Ông Phạm Bá Hải, điều phối viên của tổ chức, cho biết chuyện những người đấu tranh ôn hòa chẳng may bị bắt và khi ra tù thì bị tấn công kinh tế đến không thể kinh doanh kiếm sống nổi là chuyện đã xảy ra trên 10 năm nay ở Việt Nam rồi. Thế nhưng, vẫn theo lời ông, sự kiện mới nhất về các tù nhân lương tâm bị đe dọa, sách nhiễu, đánh đập, tước đoạt tiền bạc từ trước Tết Dương lịch, đặc biệt trong thời điểm cuối năm âm lịch khiến tình hình trở nên bức bách hơn.
Đây là lần đầu tiên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm có thư phản đối về việc tấn công kinh tế. Đây là phá hoại có chủ đích, làm cái hành vi không mới được lặp lại trong hoàn cảnh gia đình anh Trần Minh Nhật, gia đình của Tống Thị Thiêu, rồi trường hợp của anh Trương Minh Tam, rồi anh Huy Tuấn. Thực sự rằng là họ đang gặp khó khăn trong cái thời điểm năm mới và điểm giáp Tết.
Anh Trần Minh Nhật là người thích làm việc xã hội, từng cộng tác với ban truyền thông dòng Chúa Cứu Thế, từng hưởng ứng những cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đã từng dự các khóa học về tranh đấu bất bạo động ở Thái Lan. Năm 2011, anh bị bắt giữ với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, vi phạm Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Sau 4 năm tù giam, tháng 8 2015, anh Trần Minh Nhật được trả tự do.
Hiện tại thì họ vẫn đang áp đặt án quản chế 3 năm đối với tôi ạ. Lần trước tôi đi xuống Sài Gòn thì tôi đã trình báo với họ rằng mình sẽ đi khám bệnh, đi lấy bằng tốt nghiệp cũng như là mua sắm một số đồ. Tôi đi về thì họ đã chặn xe, họ đã đánh đập tôi trước và trong đồn công an, đã bẻ tay tôi, mặt trên đằng sau của bóp vào cổ tôi, đánh nhiều phát vào bụng và ngực tôi. Với cái lực kéo và lực giữ của họ thì làm cho tôi bị tôi lao thẳng chập ngay vào tường. Đó là ngày 7 tháng 11 năm 2015, người công an đánh đập tôi tên chính xác là Hùng, công an thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Bước sang đêm 24 tháng 12 2015, gia đình anh Trần Minh Nhật thực sự đối mặt với sự phá hoại khi hàng loạt cây cà phê, cây bơ và cây tiêu trong vườn nhà bị chặt tận gốc.
Ngay trong đêm Giáng sinh, họ đã chặt 155 gốc cà phê và 11 gốc bơ. Trong gia đình anh trai tôi là Trần Khắc Đạt, cũng trong ngày đó thì tôi phát hiện ra là vườn tiêu nhà mình khoảng 7 gốc bị nhổ hoàn toàn. Bây giờ thì tôi phát hiện ra là khoảng 400 gốc tiêu của nhà mình đang chết dần, đang vàng lá, rụng lá, đặc biệt là rụng trái hết. Tiêu của nhà tôi được đánh giá là một trong những vườn tiêu đẹp nhất, nhưng hiện tại thì nó đã bị vàng lá do bị xịt thuốc.
Chưa hết, đúng ngày Tết Dương lịch 1 tháng Giêng 2016, người anh cả của cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật là anh Trần Khắc Đường cũng phát hiện trên 300 gốc tiêu trong vườn nhà của anh đã bị xịt thuốc. Sự việc được gia đình mang ra trình báo công an.
Cách đây mấy bữa, công an tỉnh, công an huyện về làm việc và xác nhận cụ thể là 350 gốc tiêu gia đình anh Trần Khắc Đường đã bị chết, còn những số khác thì đang chết dần, không tính. Còn ngay cả nhà tôi thì hôm mùng 2 tháng 1 đây lại bị ném đá vào nhà lúc bố tôi đang ngủ. Với cái việc phá kinh tế, đe dọa sách nhiễu liên tục như thế này thì làm cho gia đình rất là tâm trạng và rất là lo lắng ạ.
Được hỏi anh có đồng ý với giả thuyết của công an là gia đình có hận thù hiềm khích gì đó với chòm xóm, anh Trần Minh Nhật trả lời.
Anh em tôi sống rất là hòa thuận, với hàng xóm thì cũng giúp đỡ nhau rất là nhiều. Thế nên chuyện mà hận thù cá nhân là không có, mà ngay cả cái tưởng tượng là có ai có hận thù anh trai tôi sau cả ba gia đình đều bị một lần cùng bị một thời điểm như thế. Rẫy của nhà tôi không phải là ở một chỗ mà là ở ba nơi khác nhau, phải là có tổ chức thì mới đồng loạt thực hiện cái hành vi dã man như thế được, mà lại chọn ngay những cái dịp như là Tết lễ để làm. Công an tỉnh, và công an huyện và công an xã có vào để gọi là điều tra và họ lại còn nói là mình đã đảo lộn hiện trường. Họ ghi trong biên bản như thế, chúng tôi không làm gì xáo trộn hiện trường cả và cũng đã báo từ hôm đó rồi.
Trên đường dây Viễn Liên gọi về Lâm Đồng, người tên Tôn, công an khu vực phụ trách xã Phi Tô và xã Đà Đờn, hai nơi có rẫy cà phê và vườn tiêu của anh em cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, đã dập máy không trả lời. Đường dây lại được nối với công an trưởng thị trấn Đinh Văn, ông này không cho biết tên, chỉ nói vắn tắt.
Tôi không trả lời chị trên báo chí được và trên điện thoại được.
Thưa...
xảy ra của công dân thì mọi việc là coi như thế là cơ quan công an người ta phải tiến hành điều tra. Bất luận người đó là ở đâu, khi đến trình báo thì các cơ quan chức năng nhà nước người ta phải tiến hành điều tra, đó là trách nhiệm của cơ quan công an Việt Nam.
Về cái vụ ông Trần Minh Nhật thì cơ quan công an đã vào cuộc chưa ạ?
Việc của người ta sẽ phải tiến hành làm chứ đâu có phải là không làm được. Thế thôi nhá, chào chị nhá.
Người thứ hai, bà Cấn Thị Thêu, được coi là dân oan kiên cường của Dương Nội, mà bản án 15 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ, biến bà thành một tù nhân lương tâm. Hôm 4 tháng Giêng 2016 vừa qua, chương trình phát thanh nơi bà ở đã loan đi bản tin với lời lẽ vu khống.
Không phải là 4 tháng vừa rồi mà họ liên tục trong nhiều tháng qua. Xa hơn nữa là kể cả trước khi tôi bị bắt và trong thời gian bị bắt, họ liên tục dùng cái loa truyền thanh để họ khủng bố, đe dọa vô khống cho gia đình tôi. Cái nội dung của cái ngày 4 đó là tôi ăn chặn 25 triệu đồng của dân oan. Họ nói rằng con nhà tôi nhận hơn 200 triệu đồng mà người ta ủng hộ cá nhân nhà tôi đấy, thì con nhà tôi chia đều cho các cho bà con để kích động nhân dân khiếu kiện. Và họ còn vu khống cho các con tôi là ngoài những cái khoản mà người ta hỗ trợ công khai cho gia đình nhà tôi được hơn 200 triệu, thì các con nhà tôi còn nhận nhiều những khoản bí mật khác để phục vụ cái tư lợi riêng của con nhà tôi.
Đối với bà Cấn Thị Thêu, chuyện vu khống là do chính quyền địa phương bày ra, hòng làm bà phải nhục chí tranh đấu, binh vực cho dân oan Dương Nội, trong đó gia đình bà cũng là một thành phần.
Họ phát nhiều lần, liên tục nhiều ngày, nhiều lần ạ. Những người không để đi đấu tranh với hoặc là cán bộ, họ nghĩ về gia đình của tôi thế nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mục đích tuyên truyền của họ đấy để xem có thể là lúc nào để bôi nhọ để làm cho cái cộng đồng dân cư tôi đang sống để có những cái kỳ thị xa lánh hoặc là cô lập gia đình của tôi.
Điều duy nhất có thể làm, dù không hy vọng, bà Cấn Thị Thêu bày tỏ, là thảo đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông.
Ngay ngày hôm nay tôi cũng đến Ủy ban thành phố Hà Nội để gửi cái đơn tố cáo về cái việc ông Mã Quang Phúc, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội đã chỉ đạo cho loa phường Dương Nội dùng cái loa truyền thanh để khủng bố, đe dọa và vu khống cho gia đình nhà tôi.
Về việc cựu tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu bị đài phát thanh phường tố cáo làm việc sai trái, một cư dân Dương Nội nói:
tôi là Nguyễn Văn Sự, chuyện nhà Cấn Thị Thêu thì rõ ràng là chuyện ý là không được đúng. Chúng tôi là người thực tế trực tiếp, nhờ bà con có tinh thần ủng hộ bà con Dương Nội, nhưng bây giờ lại tốt vào mình gia đình nhà Cấn Thị Thêu là không đúng sự thật. Bà con Dương Nội mình bị phá từ hồi lẻ 10 đến giờ, phá hết tài sản ngoài đồng, rơi vào tình thế là khó khăn suốt từ hồi đến giờ, đi kêu khắp thành phố, không một cơ quan nào đứng ra giúp đỡ. Đến bây giờ có những người tốt các nơi người ta gửi về tí thì bật điều dựng chuyện là không đúng. Có tị nào là về bà con cũng hư hỏng. Cái chính là bên chính quyền người ta cố tình dồn ép người dân vào thế cùng quẫn. Những người lấy tiền rồi chỉ còn có 10 triệu mấy chục mét vuông dồn người ta vào thế cùng quẫn. Còn chúng tôi biết như thế, chúng tôi không nghe thì dùng mọi hình thức để cho chúng tôi rơi vào thế bị cô lập, nhưng chúng tôi chẳng ngại cái chuyện đó.
Nếu cái loa phường Dương Nội cứ tiếp tục phát đi phát lại bản tin sai lạc về bà Cấn Thị Thêu, thì chẳng riêng gia đình dân oan kiên cường này mà cả bà con dân oan Dương Nội cũng không chắc có thể đón một cái Tết Bính Thân trọn vẹn trong ý nghĩa truyền thống của nó. Trường hợp bị đe dọa, bị sách nhiễu gần đây nhất đối với cựu tù nhân lương tâm thứ ba, nhà hoạt động cho dân oan Nguyễn Huy Tuấn, là khi anh bị 4 nhân viên an ninh mặc thường phục theo sát trên đường từ Hải Dương về Hà Nội ngày 7 tháng Giêng 2016. Hôm đó, anh Nguyễn Huy Tuấn bị đưa tới một nơi hoang vắng và bị đánh đá cho đến khi ngất xỉu. Theo tin của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm thu thập được từ các nhân chứng, những kẻ bắt cóc và hành hung anh Nguyễn Huy Tuấn còn lấy đi túi xách của anh, trong đó có một iPad, một iPhone và một số tiền khoảng 10 triệu đồng. Cho đến lúc này, Thanh Trúc không thể nào liên lạc được với anh Nguyễn Huy Tuấn, cũng là con của một cựu tù nhân lương tâm. Người thứ tư tuy không bị đánh đập nhưng lại bị khống chế, tước hết tài sản, sau đó bị lột hết áo quần, là cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Tam. Chuyện xảy ra ngày 9 tháng Giêng 2016 khi anh Trương Minh Tam trên đường đến Quỳnh Lưu, Nghệ An để dự tiệc cưới em trai tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa. Vừa xuống xe, anh đã bị an ninh Nghệ An chặn lại rồi dẫn đi, giật của anh một điện thoại và một iPad. Khi anh tiếp tục đi thêm một vài km nữa, thì lại bị một nhóm khác chặn lại. Lần này, anh bị tước đoạt laptop và 40 triệu đồng mang theo.
Cũng khẳng định thêm là họ không có bất cứ hành vi đánh đập nào, nhưng mà việc đó không phải là nói lên là họ không tàn ác. Bởi vì ngay trong đêm vết mướt mà họ cũng đã lột hết cả quần áo của Trương Minh Tam, chiếm đoạt toàn bộ tài sản và sau đó thì thả ra tận là Thanh Hóa. Nhiều người có cho rằng là việc chiếm đoạt đó liệu có điều gì khẳng định là cơ quan công quyền không, thì Tam khẳng định luôn là đó chính là những nhân viên cơ quan công quyền. Nếu như một cuộc chiếm đoạt thông thường thì không có lý do gì mà họ lại chở mình bằng ô tô rất là sang trọng, chở ra tận Thanh Hóa, cách xa cái điểm chiếm đoạt cả đẩy Tam xuống đường.
Câu hỏi, bản thân là đối tượng đang bị theo dõi, hà cớ gì lại tạo thêm sự chú ý khi chỉ đi ăn cưới mà lại mang theo nào là iPad, iPhone, laptop, chưa kể 40 triệu, không phải số tiền nhỏ. Cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Tam giải thích.
Trước chuyến đi đó thì tôi cũng có những cái công việc hư sinh của mình với một vài những bạn hàng của mình ở trên Cao Bằng và Bắc Cạn. Đợt này là đợt áp Tết nên tôi đã có dành tiền làm việc của mình để chuẩn bị Tết cho gia đình. Sau đó sau khi rời Cao Bằng Bắc Cạn trở về Hà Nội và trong đêm đó đi ngay về Nghệ An thì tôi mang theo một cái số tiền đó là hơn 40 triệu đồng. Nên tôi bị một cái toán người gồm 3 người đóng giả làm xe ôm và họ chở tôi tới một cái sân bóng cách xa đó khoảng tầm 1 km. Ở đây thì cái toán người này đã chiếm đoạt của tôi một cái điện thoại, một cái iPad và nói rằng là địa bàn của họ vừa mới bị mất trộm và có một người thông báo rằng là tên trộm đầu húi cua và có tên là Trương Minh Tam. Tôi có nói Việt Nam là một đất nước có luật pháp nên yêu cầu các anh chở tôi về trụ sở cơ quan công quyền và có đèn sáng chúng ta sẽ làm việc. Nhưng họ nói rằng chúng ta không cần làm việc ở cơ quan công quyền. Chúng ta biết mày là ai và mày cũng sẽ biết chúng ta là ai nên chúng ta sẽ làm việc ở đây. Sau đó chừng 10 phút thì một cái ô tô đen tiến tới, trên xe có 4 người cũng mặc đạo áo vest trùm kín đầu chở tôi đi ra phía biển. Một người già hơn trong bọn tôi nghĩ đó là chỉ huy bởi vì còn có mang theo bộ đàm trao đổi với những tên kia là không được đánh, chỉ đưa cái lách quần áo nó ra và cướp hết đồ của nó. Thì họ đã nộp hết quần áo của tôi chỉ để lại cho người tôi duy nhất một cái quần nót, máy tính, một số tài liệu, tiền, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ học viên của lớp luật sư thì đã bị họ cướp.
Nơi anh Trương Minh Tam bị bỏ lại là vùng Đò Lèn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Nhờ một người địa phương tốt bụng cho bộ quần áo, rồi một người khác cho gọi nhờ điện thoại, cựu tù nhân Trương Minh Tam đã gọi được cho người nhà ra đón về. Đó là tình cảnh vừa bi hài mà vừa bi đát của những cựu tù nhân lương tâm những ngày trước Tết.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, xin mời quý vị đến với Hà Vũ, tìm hiểu nhịp sống tất bật của người phụ nữ Việt Nam hiện nay trong những ngày giáp Tết.
Mùa xuân đang về trên đất Việt, trong không khí se lạnh, với mưa xuân và đất trời rực rỡ sắc đào, hoa, trên các đường phố, rất dễ bắt gặp những người phụ nữ duyên dáng trong các bộ váy mới, tất bật rộn rã, lo toan, căng thẳng với đào, quất và các lễ vật ngày Tết. Họ đang thực hiện nghĩa vụ gì và có cảm giác thế nào trong những tuần lễ đặc biệt này trước Tết Nguyên đán? Báo chí, truyền thông, các hội nhóm tư vấn v.v. vào những dịp Tết đến rất đắt khách với những chuyên mục đặc biệt về tuyệt chiêu đối nội đối ngoại ngày Tết. Những bài viết được nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại nhiều lần về tư cách của người viết là một phụ nữ đã làm dâu nhiều năm và luôn được gia đình chồng yêu mến. Những bài nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận nhất thường có các tiêu đề như điểm cộng cho các bạn gái mới cưới trong dịp Tết, biếu Tết nhà nội phải bằng hai nhà ngoại là đúng, v.v. Vai trò, vị thế và cách thể hiện vai trò, vị thế của một nàng dâu trong nhà chồng được khắc họa một cách rõ nét với từng đường đi nước bước, cách hành động, làm sao cho các chị đảm bảo giữ được tiếng thơm, vợ hiền, dâu thảo đã được thể hiện trong từng tiêu đề bài viết. Chỉ cần nhớ lại vị thế xuất giá tòng phu của người phụ nữ, bạn hoàn toàn có thể hình dung ra cuộc sống của những cô gái Việt sau khi lấy chồng là hoàn toàn quên đi gia đình của mình và những người ruột thịt đã gắn bó với mình từ lúc lọt lòng để chu toàn cho một gia đình mới, hoàn toàn xa lạ trong những năm đầu sau hôn nhân. Vào những dịp Tết là thời gian sum họp gia đình, các chị cũng không được chăm nom săn sóc gia đình nhà mình và trả hiếu cho bố mẹ đã mang nặng đẻ đau và dày công nuôi dưỡng hay sử dụng quãng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi để chăm sóc cho bản thân, mà phải ưu tiên thực hiện vai trò dâu thảo bằng cách dùng trọn vẹn thời gian cũng như tiền bạc cho việc thể hiện sự hiếu thuận của mình với gia đình, họ hàng, nhà chồng. Các lý lẽ được đưa ra cho những chuyên mục tư vấn này là việc giữ đạo làm giàu, việc giữ thể hiện cho chồng trước những các bà con cô bác, việc giúp chồng báo hiếu, việc làm gương cho con cái, vân vân. Cá biệt có nhiều quan điểm cho rằng làm dâu thế nào phải giữ để nhà chồng không điện thoại về trách móc gì nhà ngoại thì đó là niềm hạnh phúc. Trong khi đó, trong các diễn đàn, hội nhóm kín dành cho phụ nữ, các chị em với nick ảo thoải mái chia sẻ với nhau về những cảm nhận thực sự của họ vào dịp Tết. Các chủ đề liên quan đến ngày Tết thu hút được nhiều sự quan tâm của chị em như sôi máu vì thưởng Tết 500 ngàn, mẹ chồng đòi biếu 10 triệu, bức xúc vì chồng nhất bên trọng, nhất bên khinh, biếu Tết nội ngoại đòi công bằng, chồng ném sắp tiền vào mặt vợ, vân vân. Trước khi kể câu chuyện của mình, các chị luôn bắt đầu bằng những lời thanh minh, đại loại như tôi nói như vậy, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ có 10 triệu thôi, đáng gì so với công bố mẹ nuôi dưỡng chồng mình khôn lớn trưởng thành mà phải tức giận lên đây nói xấu bố mẹ chồng. Hay không phải em nói quá khắt khe, nhưng mà vân vân. Những tâm sự này thường được nhận được rất nhiều hưởng ứng của các chị em cùng cảnh ngộ. Họ giống như tìm được một nguồn động viên, một môi trường tốt để xả các bức xúc của mình. Cũng có rất nhiều chị em đưa ra những lời khuyên cứng rắn từ kinh nghiệm của mình như phải giữ được vị thế của mình, phải đấu tranh cho sự công bằng, vân vân. Chị Lan nói về việc mua quà nội ngoại trong gia đình.
Hả?
Chị Minh giải thích về việc phải chấp nhận sự sắp đặt của chồng và việc nhất bên trọng, nhất bên khinh. Chị Ngọc lại chia sẻ về việc sắp xếp đối nội đối ngoại trong gia đình nhà chị.
Bằng nhau chứ gì đó. Nhà nội ông bà.
Nhà nội nhớ đâu.
Nhà nội. Không, tôi thường bình thường là tôi hai nhà như nhau.
Hai nhà như nhau tự quyết luôn à?
Tự quyết luôn, là tự quyết.
Tự quyết tự ghi luôn.
Cái chuyện gì ông ấy bình thường nhà tôi như nhà tôi chẳng như bình thường ấy, thì ông ấy Thì gần Tết thì ông, ví dụ như thời điểm này thì ông bảo là tôi chuẩn bị Tết thứ cho ông bà trên nhà thứ như nào. Thế xong rồi tôi bảo là đấy tự chuẩn bị đi. Thì ông bảo là thôi nào em thêm bà cần gì thì em mua, xong rồi nếu bà hết tự xử đó.
Chị Hoa lại còn thoải mái hơn rất nhiều trong việc này, chị chia sẻ.
Qua đi mà qua, không đi chứ qua chứ. Không đi mấy chuyện. Tuy cuối năm có tiền nhiều ít đấy. Bằng nhau.
À, chị hẹn.
À. Thì nói chung là chị cũng tuổi thôi, còn là Tết về bên nội thì mình về lo Tết thì... Về mình phải trợ buộc hết đi. Thoải mái mà, muốn làm gì thì làm, muốn cho ăn gì thì ăn. Thoải mái, ông bà cũng thoải mái. Thì hai ông bà xác định thì nó có ở nhà, nó rất về, nó không thoải mái, rồi sao nó không về. ông bà lúc nào nghĩ đấy. Đấy, ba hai tuần thôi lại về ăn họ. Để dỗ chạm thì tao về suốt. Về suốt. Thì về xong. Về xong ra xong lại có dỗ bà nội ông nội nhà chồng lại về. Cũng thích về quê.
Báo chí, truyền thông và các văn phòng tư vấn ra sức khuyên can các chị phải giữ gìn nếp sống truyền thống đã khiến cho nhiều phụ nữ Việt ấm ức với những bất công mà mình bắt buộc phải chịu. Nhiều bà mẹ chồng bởi thấy con dâu đã nhượng bộ thường trở nên tai quái như một lẽ thường, ai cũng sẽ mạnh dạn hơn trong việc bắt nạt kẻ khác nếu đối phương đã tự đặt mình vào vị thế thấp hơn. Những người phụ nữ được Hạ Vũ phỏng vấn trong chuyên mục kỳ này đều đã ngoài 30 tuổi, từ các vùng quê khác nhau lên Hà Nội lập nghiệp. Tự họ cùng với chồng đã xây dựng nên sự nghiệp. Họ có sự bình đẳng với chồng cả về tài chính lẫn địa vị xã hội, do đó họ có quyền tự định đoạt mọi hoạt động chi tiêu trong gia đình, cũng như biết chỗ bỏ qua những tranh chấp nhỏ nhặt có thể làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Có thể nói, sự độc lập về mặt tài chính là một trong những yếu tố then chốt giúp các chị trở nên độc lập trong mọi quyết định của bản thân, cũng như trong gia đình. Việc đối nội, đối ngoại hay những công việc khác, cho dù có là một nghĩa vụ, cũng được thực hiện một cách công bằng, dễ chịu hơn đối với các chị, nhất là trong điều kiện các chị không phải ở cùng và dựa dẫm vào bố mẹ chồng. Việc giữ gìn truyền thống gia đình, tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ trong những dịp lễ Tết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt. Việc giữ gìn truyền thống đó, nếu không kèm theo những yêu sách nặng nề đối với phụ nữ như việc phải giữ đạo làm dâu, phải xuất giá tòng phu, phải giữ thể diện cho chồng, v.v., mà hy sinh cơ hội trả hiếu với bố mẹ mình, cũng như quyền bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề đối nội đối ngoại ngày Tết, sẽ không chỉ giúp truyền thống đó ngày một được vun đắp cho trở nên tốt đẹp hơn, mà còn thực sự đem lại hạnh phúc và củng cố tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, bao gồm cả những cô con gái, không phải là máu mủ ruột rà.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba, 26 tháng Giêng năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31 thước từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Nâng chén ta chung nơi nơi mừng anh nồng phu vui lúa thơm hơi người thương gia nơi từng người công nhân ấm no còn người đời gian lao nghèo khó nâng chén đầy vơi chúc người người vui chàng đầy chén quan san chúc người binh sĩ lên nàng chiến đấu cầu đấng thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày máu xương thôi xương rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.